Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển Đệ Tử Quy. Trong kinh văn chúng ta đọc một biến: xưng tôn trưởng vật hô danh, đối tôn trưởng vật hiện năng, lộ ngộ trưởng tật su ấp, trưởng vô ngôn thoái cung lập, kỵ hạ mã thừa hạ xa, quá do đại bá bộ dư. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Xưng tôn trưởng là trước người trưởng lão, trước người lớn. Chúng ta nói chuyện xưng tên, không được gọi tên của họ. Cái đó là một cái lễ độ, lễ phép, một cái cách mà ở trong đó thật sự cái danh, cái tánh chúng ta phải biết á, xưng như thế nào. Thật sự nó là một cái nền á, giáo dục, chứ không phải đơn giản là. Rồi có những nhiều người tôn đức á, người ta không có gọi tên của họ, mà cái uy đức đó, chẳng hạn như tổ của một vùng nào như Quy Sơn, không phải là tên của ngài. Quy Sơn là cái tên cái núi, thấy không? Giống như ở tại Sydney này, chúng ta thấy chùa Phước Huệ, thấy không nè? Không phải là tên của ngài là Phước Huệ, nhưng mà chúng ta gọi là Hòa Thượng Phước Huệ. Ngài không phải là pháp danh của ngài là Phước Huệ, mà chúng ta lấy cái địa danh, lấy cái chùa vinh danh, cho nên nó xưng cái đó, chứ không có gọi tên. Gọi tên đó để cho sư phụ, cho những người lớn hơn gọi. Những cái quy tắc này chúng ta cũng phải cần phải biết, đúng không nè? Cho đó để nó tỏ ra chúng ta là trong cái thái độ cung kính, đó là một cái cách. Vì cái tên đó cha mẹ đặt cho người đó để cho cha mẹ gọi, mà chúng người đó lớn có được uy đức, chúng ta không gọi tên. Các tổ cũng vậy, chùa tổ Quy Sơn, Quy Sơn, Sơn là cái núi Quy Sơn đó nè. Nếu ngài không phải là Quy Sơn, nhưng mà người ta lấy núi đặt tên cho những người uy đức như vậy, do đó chúng ta đặt nè. Thì ở đây đối với người lớn đó, chúng ta không thể nào gọi tên. Giống như con ở nhà, không, bố tên gì mà nó gọi tên của bố đó, có nghĩa là mình nghe nó kỳ lắm, nghe nó trong đó nó không đúng, cho nên nó phải gọi là bố hay là danh từ gì, chứ không được gọi tên của cha, không được gọi tên của mẹ. Nếu mà quý vị đó nó gọi nó là nình bà Hoa đó, quý vị thấy không? Nghe nói bà Hoa, cái tên của mình mà con mình gọi là bà Hoa, mình thấy nó có hơi có cái vô lễ trong đó. Cho nên nó trong đó gì đó, chúng ta phải cái ăn nói của các em đó quý vị, nhiều khi chúng ta cũng phải nên giáo dục, vì nó dùng những cái tiếng rất là thông thường, nhưng mà mình nghe mình thấy nó thô quá đi, đúng không nè? Chúng ta nói đi tiểu, đi tiện, đi nhà sau, chứ không có nói thẳng, không nói thẳng. Còn con nít đó quý vị, nó không, mình không dạy nó nói thẳng, cái mình nghe ủa kỳ quá, đúng nè. Cho nên đó, mình phải dạy cho nó chuyển cái chữ, chuyển cái câu đi, thì nó thanh, và nó như vậy ấy, về sau nó biết ở những cái danh từ đó mà dùng ở công cộng, công chúng người ta đánh giá. Quý vị thấy mà mình ở đây chỉ có những nhà quê mới nói những danh từ đó, còn quý vị nói một cái là người ta nhìn mình, thấy không nè? Anh nói đi nhà sau, để mới nè, đi nhà sau, hay là chúng ta tới một nhà nào, chúng ta không có thể nói đi đường xa quá mà. Đúng nha. Tôi đi tới đâu cái thằng tên hỏi cho có nhà sao không nha, để cho tôi rửa cái tay cái. Nếu không mình không có nói mình đi giải quyết, mình nói mình mới vô nhà người ta, mình nói cho tôi đi vô đó làm cái gì đó đó cái nha. Người nói người gì đâu mà bất lịch sự. Nên những cái tế nhị này chúng ta cần phải học hỏi để mà biết dùng đối với người lớn xưng như thế nào, đối những cái việc mà ở trong đó nó không thể nào nói thẳng vì trong đó nó có tính cách bất lịch sự đó, thấy không? Thì chúng ta phải dùng cái danh từ nào cho nó thuận. Chứ không có thì vì mới xuống xe đi đường xa từ ở Melbourne lên đây, cái vô nhà người ta cái thì quý vị nói một cái ta ngỡ ngàng luôn. Thấy không nào? Mình phải nói cho tôi có cái nhà sao tôi vô tôi rửa mặt cái. Đấy không nào? Thì anh em mình làm gì làm anh đâu biết, mình nói rửa mặt người ta thấy nó lịch sự, nó thanh. Cho nên nó những cái này chúng ta cũng phải cần phải học, và người lớn trong đó phải cần giáo dục cho các em dùng những cái danh từ sao cho nó thanh. Chứ các em thật sự không thể nào mà biết được những điều này nếu mà chúng ta không dạy. Mà mấy em nhỏ từ 10 tuổi, 5 tuổi đó quý vị, mà nó nói một cái tôi cũng ngượng luôn. Đúng nè. Nó nói cũng ngượng luôn. Mình nói nó là cái danh từ đó là phải dùng mà. Nhưng mà nó nói làm chúng ta ngượng ngùng. Thì chúng ta phải dạy cho các em từ lời ăn, từ tiếng nói, từ việc làm, tất cả trong đó là uống nắng cho các em từ cái măng để nó lên thành cái tre tốt đẹp. Còn nếu không đó thì nó cong cong quẹo quẹo, lời ăn tiếng nói không đâu ra đâu hết kia vậy. Có những cái danh từ rất là thanh mà chúng ta nghe rồi chúng ta hiểu liền. Nếu nào thì chúng ta phải nên dùng những cái danh từ đó áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Rồi sao cái gì? Đối trước cái tôn trưởng, trước người lớn đó, không được tự khoe. Mình không phải dằn nó xuống, nhưng mà tập cho nó cái tánh khiêm nhường, tập cho nó cái tánh ở trong đó khiêm cung. Mà đối với cái người lớn như vậy, khi mà nó khiêm cung, khi mà nó cung kính, thì người lớn đó, tôn trưởng đó mới có cơ hội dạy cho nhớ nó những kinh nghiệm. Quý vị, cơ hội để giáo dục dạy cho nó. Mà nếu mà nó mà tài tỏ ra tài đó, thì người kia không có chú bác gì, không có hứng đâu mà dạy cho nó. Là cái gì nó cũng biết rồi, mà đâu biết rằng các em á cần phải học những cái kinh nghiệm của người lớn. Còn nếu mà không học á, em nói nếu mà không có nghe lời người lớn, không có học đó, thì thất bại thiệt thòi ngay trước mắt. Không nghe lời của người lớn thì thiệt thòi ngay trước mắt. Trong đó người ta trải qua, trải đời đã mấy chục năm rồi à. 50 năm, 60 năm, 70 năm rồi là không có thể nào người ta không biết một chút gì đâu. Cho nên khi mà khiêm cung như vậy đó, thì tự nhiên người ta sẽ hoan hỷ vui vẻ chỉ bảo chỉ dạy. Cái điều này là cái lợi cho chúng ta. Và người ta sẽ, nếu mà người ta không biết, người ta chỉ cho mình những cái cách đó. Trong đó quý vị thấy như khi thầy Thái Lệ Húc giảng đó, đối với một cái vị đó lớn tuổi, thì ông Thái Lệ Húc á rất là kính trọng cái chú đó, rất kính trọng tôn trọng cái chú đó, mà cái chú đó coi là bình thường lắm, đúng không nào? Cho nên á ông đó đó, cái chú đó đó là tận tâm dạy cho Thái Lệ Húc những cái điều hay, những cái kinh nghiệm, những cái đối xử thành công hay đâu quý vị ạ. Cho nên ở đây á, tuy rằng nó hay, giỏi, mà đối với người lớn chúng ta khiêm cung, không có xưng, không có tự xưng, thì tự nhiên á, người ta cảm ứng mấy người đó sẽ dạy cho hết lòng, truyền lại nghề cho chúng ta. Mà mọi người đó có một cái hay, mọi người có một cái tài, mọi người có một cái khéo, ai cũng hướng về mình để mà chỉ cho mình một nghề, thì cái vị á, mình dễ dàng thành công hơn. Còn nếu mà hay á, mình á, hay đó thì người ta sẽ sao quý vị? Ờ, nó hay rồi, kệ cho nó, muốn làm gì nó làm. Thất bại trước mắt là nó sống ở trong đó. Nhất là người trẻ, cái tánh á, là hiếu thắng. Mà cái tánh hiếu thắng đó mà nếu không có biết á, không có biết kèm lại đó, thì nó dễ đến á, cái thất bại. Cho nên ở đây á, mình á, biết học á, học và luôn luôn á, học hỏi để mà có thể tiến thân. Ở tại Phật giáo cũng vậy quý vị. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta luôn luôn khiêm cung với mình, và ở chúng ta vô tự viện, vô chánh điện, đúng không nào? Quý vị phải nhớ là không khi nào mình ngồi mình lễ ngay cái giữa chánh điện. À, cái bồ đoàn đó để dành cho trụ trì, cho người trưởng lão. Chứ chúng ta không thể nào á, mở tới một cái rồi chúng ta quỳ lễ ở ngay cái bồ đoàn ngay chính giữa. Nghĩa là không phải là gặp á, vị hòa thượng, không gặp hòa thượng thì cái vị trí đó chúng ta không phải lễ lệch qua một bên, nga ra xích qua một bên, không bao giờ ở giữa. Ở giữa cái chỗ cái bàn thờ trong đó mà cái vị á, lễ ở trong đó, nó là không đúng. Cho chúng ta tôn trọng, dành cái vị trí đó cho vị trụ trì, cho vị trưởng lão của cái ngôi tự viện, của ngôi chùa đó. Hay những cái thường thức này á, chúng ta phải cần biết là ở trong đó cái luật á, nó dạy trong đó, khi mà vô chùa đó, đi á, ngõ nào vô, đi ngõ nào ra, đúng không nè? Hay lên đài ở trong đó nó phải thuận á, quý vị thấy tôi đi từ bên á, tây đi lên á, bên tay trái đi xuống á, đó, bên tay phải, à thang vậy, đi theo cái vòng cung á, kim đồng hồ, nó có thứ tự đàng hoàng, chứ không phải là muốn đi đâu rồi đi đâu, là muốn xuống đâu rồi xuống đâu, là nó có nghi thức đàng hoàng. Và quý vị thấy có một cái câu chuyện, một vị đã đắc đạo, thấy không? Ông đạt được A-na-hàm hay gì đó, ông đắc đạo. Ông đắc đạo thì cũng lớn tuổi rồi, cầm cái trượng, cái trượng đó đi giống như cái gậy đó, cái long trượng đó, đi vô chùa xong đó, ông bước vô chùa đó, ông thấy vị trụ trì đó, rồi ông để cái cây trượng đó vào, dựa vào tường có hình Phật, rồi ổng đi vái người trụ trì. Đi vái người trụ trì, khi ổng trở về có thần Bách Mạo, ông cái phẩm vị của ông từ A Na Hàm xuống còn Tư Đà Hàm. Tại làm sao vậy? Tại vì ông trọng con mà không kính cha. Cha là Phật, trụ trì là con là, cho nên ông không biết được những cái nguyên tắc đó, không cung kính phẩm vị xuống cái gì. Những cái điều này chúng ta thấy Phật không phải bắt lỗi, mà ở trong luật nói, nếu mà mượn đèn trên bàn Phật để mà coi sách thì bị đọa địa ngục. Quý vị thấy đơn giản mà, đâu có gì đâu mà đâu có gì mà lỗi đâu. Họ hỏi hòa thượng á, thầy Ngộ Đà Ngộ Toàn hỏi hòa thượng á, trong đó cái Lục Sa Di em đó, ủa thầy sao mượn cái đèn á trên bàn thờ, mượn cái đèn Phật ở trong đó ở đây để soi để mà coi sách đó mà sao mình đọa địa ngục. Hòa thượng nói trả lời lập tức không cung kính. Không cung kính sao chỗ nào quý vị? Đây là học sinh mẫu giáo, là học sinh tiểu học, là chứ không phải học sinh đại học quý vị. Học sinh tiểu học nó thầy cô phạt nó cái gì? À, móng tay chưa cắt, đầu tóc chưa gỡ, không có bảng tên, không có bảng hiệu, lấy đồ vật của cô, lấy đồ của thầy giáo, phạt liền là, phạt lập tức là. Tại sao quý vị? Giữ cho nó cái tánh trong đó không có được. Còn lên trung học, đại học không cần. Miễn sao anh học đầy đủ thôi, học đậu thôi. Cho nên nó đây Sa Di Luật Nghi là mới mới vào đó quý vị. Ở trong đó mà lấy đèn á, à, ở trên trên bàn thờ mà dùng đó thì đọa. Nên nó ở bên là tại Brisbane đó rất là kỹ, ly cúng Phật không được lộn lạo cúng Bồ Tát. Chứ không phải quý vị thấy ờ cũng cúng ba cái bàn mà ly này á, ly này cái này cái mình rửa 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 hồi đảo. Ly của tổ tiên á đem đi cúng Phật, ly của Phật đem xuống bằng vong, lộn lạo trong đó không được là. Cho nên tại Brisbane nó trong việc gì đó, ly nào á cúng Phật là tuyệt đối không được để xuống bàn Quan Âm, xuống bàn Địa Tạng. Bàn Quan Âm, bàn Địa Tạng có vong là. Quý vị thấy nè, những cái điều này á nó phải học cái gì à. Đệ tử quy dạy chúng ta ở nhà, ở chùa, ở trường học, tất cả mọi nơi đều phải học tỏ cái tâm cung kính của mình là. Cái cung kính một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, mười phần thành kính đắc được mười phần lợi ích. Chúng ta không thể nào nói tất cả do tâm. Đọc cái chuyện thiền đó quý vị, có một vị tu thiền ở trong đó, thấy lão sư qua, ổ không có dậy, ổng đứng dậy. Thế vị lão sư nói tăng gì đâu mà không có lễ phép. Thì ông trả lời sanh tử sư đại, việc sanh tử là phiền lớn. Đây là học sinh đại học là. Nói xong rồi đó, ổng hiện uy nghi, đầy đủ lễ nghi, lễ phục xuống. Họ làm được quý vị à. Họ không còn nghi thức nghi lễ nữa, mà giải quyết từ tâm. Còn chúng ta chưa được, phải trong cái hình thức, trong cái sự tướng mà vào. Những cái điều này quý vị, lúc xưa tôi quy y với Hòa Thượng Tịnh Không, tôi cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Lúc trước mình đọc truyện thiền, sách thiền, phá tất cả tướng là. Lấy tượng Phật xuống đốt cho ra xá lợi. Quý vị đốt coi coi, mình giác ngộ hay bị đọa địa ngục. Đơn Hà trong đó tổ Đơn Hà là thỉnh trụ trời, thỉnh Phật xuống đốt. Ông trụ trì dựng đứng lên, trời đất ơi, dám lấy tượng Phật mà đem đốt à. Thỉnh thêm một ông nữa xuống đốt cho ra xá lợi. Trụ trì cái vị còn dựng đứng tóc gáy, thấy hành động của tổ. Tại sao? Tại vì trụ trì gần đến rồi, cho nên phải phá cái tướng đi. Còn chúng ta là học sinh lớp nhỏ mà phá tướng là đọa liền. Hai cái nó khác là. Quý vị thấy một cái vị thiền sư ngồi thiền cái ông tổ thấy ngồi thiền ngon lành ha, ông tổ ổng vẽ chữ Phật ngay chỗ bồ đoàn, ngay cái tọa cụ đó, ông ngồi không? Vẽ cái chữ Phật á xuống cái chỗ cái tảng đá mà ông thiền sư ngồi đó. Ông kia chấp tướng không dám ngồi, vẫn chưa phá tướng được. Cho nên tổ phá tuyệt để, triệt để các phương nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào hành. Nhưng mà chúng ta phá tướng một cái chúng ta đọa liền. À, cho nên đó, quý vị nào mà đọc sách thiền đó, hãy để ý coi lại là không phải là cảnh giới của ta đâu là, mà đó là cảnh giới của đại học năm thứ tư, nghiên cứu sinh. Nó không còn tướng hình diện, nó vào thẳng luôn. Còn chúng ta lớp mẫu giáo, lớp tiểu học phải gò từng chữ. Nếu mà đi học không mang bảng tên, biết liền là. Nếu mà đầu tóc đó không chải, nếu mà móng tay không cắt, quý vị xem, bị ăn đòn liền tại chỗ là. À, lớp đại học đâu có, mà anh muốn làm sao làm mà, miễn sao anh học xong thôi mà. Cho nên ở nơi đây dạy chúng ta cung kính. Ở trong đó đối với tất cả, có người hay không có người, cũng phải lộ cái tâm cung kính thì nó mới tương ưng với tánh đức. Đây ha, chúng ta thiếu cái này, mà đó lỡ một cái, kẹt một cái là chúng ta đọc sách thiền nhiều quá. Mà sách thiền nó để dùng cho thượng thiện, thượng thượng căn. Mọi người thấy không nè, nội một cái thiện chúng ta làm chưa được, lấy gì mà thiền định à. Cho nên những cái đó không phải của ta trong đời này, mà của ta phải vào ở trong đó một cái phần thành kính, đắc được một phần lợi ích. Những cái thường thức này á, phải học cái quy chỉ này, phải học là ở trong đó tất cả mọi cái không có, nó tổn phúc à, tổn phước. Là Ấn Quang Đại Sư á, ở trong văn sao nói rõ ràng trong niệm Phật đường cái việc không được xả hơi, xả hơi dưới đó quý vị. Nó xả hơi dưới đó là quý vị ăn no quá rồi phải không? Ăn no quá rồi tiêu hóa ấy rồi nó xả hơi đó. Ở trong niệm Phật đường, trong đó tổn phước báo của mình là Ấn Quang Đại Sư nói rõ trong đó. Điều ở tụng kinh ở trong đó, niệm Phật ở trong đó, công đức không biết có bao chưa, mà cảm ứng làm loài vòi ô uế trong đó cánh điện, cho nên cảm ứng làm nó thành cái loài vòi. Cái gì công đức chưa biết chưa tính mà đọa cái trước kia ra. Cho nên ngài nói ta không sợ, ta không á, ta không màng bị người ta chê cười lạ, dùng những cái lời nói thô tục, nhưng mà ta chịu như vậy để nhắc nhở hàng hậu học phải cung kính kinh điển, phải cung kính điện Phật, như vậy mới tăng phúc báo, tăng công đức. Đây là nhắc nhở cho chúng ta trong đời á, trong đời mạt pháp đó quý vị, chứ không phải đem hình tượng Phật ra đốt ra xá lợi đâu. Không phải là cái việc của chúng ta đâu. Nên những cái này phải phá đi, phải quay trở lại. Nhớ nè, quý vị thấy không, tổ trong đó chứng được Anaham để cái tượng, để cái trượng dựa vào mặt Phật mà bị tổn xuống. Tổn xuống cái công đức, tổn xuống là người giác ngộ rồi mà còn tổn, nói chi chúng ta chưa giác ngộ, làm sao không tổn đức. Nên những cái này, chuyện này chúng ta phải đối với tất cả người lớn, trên là Phật Bồ Tát, dưới là chư thánh hiền, chư trưởng lão, những cái vị thầy, chúng ta phải có cái tâm cung kính thì đạt được lợi ích. Là đại lợi ích trong đó nó sẽ tới tức thì trong đó, những cái hay người ta sẽ truyền cho mình. Không có tự khoe khang, lộ ngô trưởng tật su ấp, là đang đi đường gặp người lớn thì liền kính chào, để tỏ cho chúng ta trong nó một cái xã hội an định thứ tự. Giống như ở cái nơi công cộng cái gì, những cái nơi xe buýt đó, thì sao thanh niên không thể nào thấy ông cụ bà cụ run rẩy mà đứng ở đó, mà mình cứ ngồi thẳng nghiêng ngồi vậy là không được. Ngay cả thế giới thế gian này không chấp nhận. Nói chi những người có đạo đức, có học Phật thì không thể nào mà quý vị ngang nhiên ha, tự tại mình cứ lấn, kệ muốn sao sao. Mà thấy người lớn phải nhường bước, thấy người lớn phải nép qua để cho họ đi tỏ cái tâm tôn trọng của mình đối với người lớn. Từng chút này quý vị. Rồi ra chúng ta thấy như cái hình ảnh đẹp ở tại những cái làng quê, những cái tỉnh nhỏ thì sao quý vị? Người ta đi với nhau, chào hỏi với nhau, dở nón ra. Mà cái những cái hình ảnh này không có ở trong những thành thị lớn, những thành phố lớn. Những cái thành phố nhỏ đó, nó đi đâu gặp nhau sáng ra cái là người Tây cũng vậy, người Đông Phương cũng vậy, dở nón ra cung kính chào. Mà quý vị thấy hình ảnh đó nó đẹp hơn nó xấu quý vị. Chúng ta thử coi, người Nhật được tất cả thế giới kính trọng, tôn trọng ở chỗ nào quý vị? Họ cúi 90 độ đối với người đối phương. Họ lễ, họ chào 90 độ quý vị. Hai tay để nép vào ở trên nó đùi, không có thể là gật cái đâu là. Quý vị thấy không, mấy người Nhật đó được cái thế giới tôn trọng ở chỗ nào quý vị? Không phải là người hầu, không phải là người phục vụ lễ, mà tất cả đều cung kính lễ với nhau. Hai bên đối với nhau 90 độ. Mà quý vị đưa danh thiếp ra đó, đưa cái cạc visit ra đó, đưa trân trọng hai tay đưa cho người đối phương, và người ta sẽ trân trọng cầm cái cạc của chúng ta, hai tay trịnh trọng là. Rồi ở trong đó khi mà đi vô nhà hàng đó quý vị, vô nhà hàng Nhật đó, người ta đưa cho chúng ta canh, người ta đưa chúng ta nước, đưa hai tay, người phục vụ đưa hai tay, và chúng ta cũng cầm hai tay và quay lại, quay cái ly lại quý vị, giống như là thiền trài vậy đó. Thiền trà là cung kính đón nhận người kia, cúng dường người kia, phục vụ mình. Và người đưa đó không có đưa á, không có đưa cái tay cầm á, thấy không? Đưa cái cách trong đó, nghĩa là cung kính đưa, và người nhận á sẽ quay cái đầu lại, sẽ quay lại để mà cầm cái ly hai tay. Trân trọng như vậy. Đây quý vị thấy nó biểu lộ trong từng sinh hoạt. Bởi vậy đồ của Nhật dù mắc cách mấy người ta cũng chuộng, người ta cũng mua, người ta cũng xài. Thế vì thấy không, đồ nó cũng vậy à, vậy mà nó gấp mắc gấp đôi người ta cũng dùng. Là vì sao? Nó bảo đảm chất lượng tốt, bảo đảm phẩm lượng tốt, bảo đảm những cái vật này sản xuất ra do những người cung kính, do những người có đức hạnh, do những người tốt sản xuất ra, cho nên phẩm vật chất của nó đặc biệt là đắt. Có nên đắt gấp 2, gấp 3 mà cái thân em vẫn mua à? Đồ gì cũng vậy, có phải đồ máy móc cũng vậy, thức ăn cũng vậy. Gạo lứt của Nhật đó, quý vị thấy nó bán trong những cái bao, một thùng nó có 4 cái. Nó đến nó gấp mấy lần gạo lứt của Mỹ, của Nhật, của Việt Nam. Mấy chục đồng một cái thùng gạo lứt đó, vậy mà người ta cũng mua. Đặc biệt đó là quan trọng mà nó cái phẩm lượng đó, chất lượng của nó tốt. Đây quý vị thấy cái giá trị của mình được biểu hiện cho hàng ngày bằng cách cung kính đối xử với nhau. Nó kết quả có liền quý vị, chứ không phải là kiểu cách. Là nên chúng ta cũng phải học những cái điều đó. Chúng ta phải cần học ở trong đó để mình cải thiện cuộc sống của mình. Và trong đó quý vị thấy cả một dân tộc, được ở trong đó cả thế giới tôn trọng, chứ không phải một vài người, một vài địa phương. Là không có mà chứng minh rõ quý vị. rõ ràng. Xe của Nhật đó là bảo đảm, và xe của Nhật mà hiệu á, hiệu của Nhật bán cho Mỹ, Mỹ làm thì nó giá nó cũng rẻ. À, người ta mua cái hiệu mà, mua cái hiệu Honda về ráp ở Mỹ, à, mua Mỹ về tăng giá cũng rẻ. Mà đặc biệt là xe của Nhật làm tại Nhật nó khác, trị giá gấp đôi. Cho nên nó từ cái điểm này chúng ta thấy đi đây á, những người tại Nhật họ ở trong đó có cái tinh thần tốt như vậy, và họ có nhân lễ nghĩa trí tính, ở trong đó đối xử với nhau tốt đẹp, không có bao giờ có cái tình trạng mà đình công, mà bãi công, mà không chịu thì sao quý vị? Nếu mà họ muốn bãi công thì sao? Thì vẫn làm việc như thường, nhưng mà trên đầu của họ mỗi người đều quấn một cái khăn, cái khăn như cái khăn samurai vậy đó, cột cái khăn. Cột cái khăn thì là những cái người mà quản lý manager đó biết có chuyện phải gọi người, những người đại diện cho công dân vô họp liền giải quyết vấn đề gì. Bãi công mà vẫn làm để cho hai bên nó thỏa thuận, chứ không có biểu bỏ kệ nó, chủ chết gán chịu, chủ chết chúng ta có chết không là. Cho nên nó không có bãi công cái gì, mà nó đeo cái khăn ha, cột cái khăn vừa vẫn làm ngon lành tốt đẹp ha, nhưng mà cột cái khăn thì ở trong ban quản lý phải lập tức giải quyết, trong vòng mấy ngày phải giải quyết cái vấn đề giữa chủ và thợ. Đó là quân và thần, là quân và thần có nghĩa quý vị. Vợ và chồng có riêng biệt, bạn và bè có tính, anh và em có huynh, có tình anh em. Đây là nó ngũ thường luân lý, trong đó sống đạo đức trong đó. Cho nên nó không thể nào kệ nó chết cho nó chết, không phải là. Nên sống trong đó tự nhiên nó phát triển ổn định trong đó, mọi người được tốt đẹp. Đây cái vị thấy dạy cho chúng ta những cái hành động nhỏ như vậy để áp dụng trong cuộc sống, trong nó sinh hoạt hàng ngày, chúng ta sẽ thấy một xã hội nó an định. Trẻ đó kính già, già đó thương trẻ, nó nhường nhịn lẫn nhau trong đó, cuộc sống trong đó tự nhiên nó ôn hòa, nó định. Còn đây nếu mà không như vậy thì cuộc sống, quý vị thấy người già đang cầm gậy đi, tụi nhỏ giỡn đá cái banh cái bịch một cái đá cái banh cái là ông già lãnh luôn cái banh. Như vậy là không có, không được. Là rồi nếu mà thấy đi trên đường gặp người lớn thì kính chào, nếu mà người trưởng vô ngôn, nếu mà người lớn không có lời gì nói đó thì chúng ta chưa vội mở lời, hãy đứng một bên. Còn người ta chưa nói mà chúng ta ào ào chúng ta nói trước đó là không được, phải để cho người lớn mở lời trước rồi chúng ta trả lời hay chúng ta có chuyện gì sao, chứ không có ào ào một cái là không phải. Là cái vị thấy phải làm sao giữ cái khẩu nghiệp của mình để cho nó đừng có ra nhiều quá, mà nó nói năng phải an định, nói năng Việt Nam nói hãy uống lưỡi 7 lần 9 lần trước khi nói. Cho nên nội quý vị uống 3 lần 4 lần là hết nói rồi, còn chúng ta chưa có uống cái gì hết là ào ra liền. Như vậy đó thì cái lời nói nó chưa kịp phán đoán, chưa kịp suy xét thì nó ra trong đó, nó ra rồi đến hồi chúng ta kéo lại không kịp nữa. Nhất ngôn ý thì ký sức tứ mã nan truy, một lời mà nói ra rồi thì bốn con ngựa kéo lại cũng không được nữa. Là cho nên hãy tập cho mình nghe nhiều hơn nói, và trước khi nói chúng ta phải lựa lời làm sao cho câu văn nó ngắn, nó gọn, nó dễ hiểu. Thì đó chúng vị thấy tự nhiên tâm chúng ta định lại. Còn mà cứ tự quý vị thấy không, hãy mà đứng trước công chúng thì lập bà lập bập run rẩy nói không ra lời, nói cà lâm, còn với nhau thì tiếu ta tiếu tích, không nói uyên thuyên hết câu này đến câu kia, nói ào 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 ra. Đây là cái nghệ thuật quý vị à. Cái nghệ thuật lãnh đạo là ở trong đó chúng ta có thể nói trong đó trước quần chúng. Tại sao không nói được mà gặp nhau hai người với nhau á, không? Thì ở trong cái việc thường thì nói ào 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 nói, mà đứng ra mà nói cái gì thế không? Nói thì nói không ra cái câu nào ra câu nào hết. Cho nên mình cũng phải tập cái cách ăn nói. Đó là cái môn học thứ nhì mà Nho giáo dạy cho chúng ta. Môn học thứ nhất đức hạnh, môn học thứ hai là ngôn ngữ. Là hai cái đó học trước tiên rồi mới học văn chương, rồi mới học có lý luận tài nghệ. Hai cái này phải học trước quý vị, đức hạnh trước sau đến ngôn ngữ. Hai cái môn học này chúng ta học cho nó tốt đó thì không có đi vào tam ác đạo. Còn mà dạy nghề cho nó giỏi, cho nó hay đó mà không có đức hạnh đó thì nó kéo thẳng chúng ta xuống tam ác đạo. Cho nên người xưa dạy cái gì, dạy làm sao để chúng ta khỏi lọt vào tam ác đạo trước cái đã, rồi sau đó nó khỏi bị lọt hố rồi đó mới dạy cho nó lên, nó dạy cho nó tốt, dạy cho nó có thể phát triển, nó có thể thành công ở đời này. Mà trước tiên làm sao đừng để nó xuống tam ác đạo. Đây là người xưa dạy đó quý vị. Cho nên chúng ta đối với các con em đó cũng phải nên tập cho nó biết cách ăn nói. Nó tập mà. Quý vị thấy không? Mình nói chuyện không đâu thì nói liên thuyên không có sao hết trơn á. Mà hãy mà lúc mà muốn nói không được. Đấy không nào? Cho nên chúng ta cũng phải hướng tập và hướng dẫn cho con em nói đâu vô đó rõ ràng, minh bạch. Và đối với người lớn ở trong đó thì phải lắng nghe trước rồi sau mới nói, thì mới tỏ ra là một con người có được sự giáo dục tốt đẹp, tôn trọng người lớn. Rồi thấy người lớn như vậy ha, thì phải là chào, phải xuống xe, phải dừng bước. Giống như ở bên Tây Phương đó quý vị, họ thấy một cái xe đám tang chạy ngang qua là mọi người đều nép vô, tự động nép vô và dỡ nón và cúi chào và đứng nghiêng lại. Đó là một cái sinh hoạt tốt. Tôi thấy bên Mỹ hãy mà thấy đám tang xe đám tang mà đi qua đó ha, là một dãy một xe đoàn xe qua là tất cả xe đều nhường bước và mọi người đi bộ đều dừng lại và hướng vào đó cũng như cung kính chào. Đó là hành động tốt. Thì ở đây chúng ta thấy người lớn cũng có những cái cử chỉ đó. Tại vì trong thành phố lớn mọi người đều hấp tấp, thấy không? Cho nên nếu mà chúng ta làm vậy là bị chửi liền. Đang đi đường mà anh ấy dừng xe lại rồi anh tấp vô trong đó ấy là ở đằng sau có tiếng chửi thề liền. Cái thành phố lớn, những cái thành phố lớn thủ đô nó đưa chúng ta vào cái cuộc sống như vậy, không còn biết đến lễ nghĩa, không còn biết cư xử giữa người với người, mà luôn luôn hấp tấp, luôn luôn bợp chợp, luôn luôn náo động. Nó khổ chỗ này cái gì à? Không có sướng chút nào đâu. Là sáng ra phải tranh đấu, phải đi tranh đấu với lại nạn kẹt xe, chiều về cũng phải phải gặp cái nạn kẹt xe. Cho nên con người ta sống không khi nào an định, không khi nào bình tĩnh được. Mà những cái thành phố nhỏ, những cái làng mạc ngó mới có còn những cái này. Thì đó là một sự thất thoát cho chúng ta. Nhưng mà tôi thấy đi qua Nhật Bản, họ vẫn còn giữ được. Tôi đến thành phố Kyoto, ngồi trên thành phố, trên xe bus, tôi thấy ủa, mình đi đến cái thành phố nào sao mà nó nhỏ, nó ai cũng đi xe đạp ấy nè. Thế tôi nhìn nó, ủa mình đi đến cái thành phố nào vậy đó, không có đi xe Honda, toàn đi xe đạp. Ngay cả xe Honda cũng không đi, mà cho xe Honda chỉ thấy ở tại Tokyo thôi. Còn ở Kyoto đó quý vị, họ vẫn đi xe đạp. Tôi tưởng mình vô cái làng mạc nào á, ai ngờ là thành phố Kyoto. Họ đi xe lửa, họ đi xe đạp. Họ chế á, Nhật á, nó có cái hay á, là giữ cho thiên nhiên môi trường của đất nước tốt đẹp, mà người ta làm việc chăm chỉ, rất là thứ tự, rất là đàng hoàng. Mà ai có phần nấy, rõ ràng không có chúng ta mà vô một cái khách sạn, vô cái tiệm ăn, thì người nào có cái mâm của người đó rồi, là ăn rồi đó, hết cơm mà cái vị xin cơm á, nó nhìn chúng ta kỳ. Đâu có chuyện mà ăn hết cơm rồi xin cơm đâu, là đi vô nhà hàng nó sang trọng đó cái vị à. Họ thường dẫn cái đoàn đi xong rồi ăn, phải không? Ăn xong rồi mỗi người mâm mà ngon, nó đẹp lắm. Ăn xong rồi á, ngon ha, cái ngó quắt mấy cô, nghĩa là 5, 6, 7 cô phục vụ cái bàn đó, là nó đẹp đẽ lắm, rồi quắt lại do mỗi người một tô cơm nữa. Mấy đứa nó không biết làm sao à, nó biết xử sự sao, nó phải kêu manager ra. Hiểu, mấy người này kỳ quá, ăn rồi còn đòi xin cơm thêm nữa. Cho nên nó hỏi manager bây giờ làm sao đây. Quý vị thấy manager biểu thôi lấy cơm cho tụi Nam. Vậy thì phải manager giải quyết quý vị, nghĩa là cái phần của người nào có phần của người đó, và chúng ta cho nó cái sâu chuỗi mừng vô cùng. Cuộc sống cho nó của nó trong đó rất là kỷ luật, rất là nghiêm khắc, rất là đúng giờ. Là việc ai người đó làm trong đó rõ ràng minh bạch, sạch sẽ, tốt đẹp, có cái tinh thần trách nhiệm rất cao. Ở trong đó cái nước vậy, cái phần của ai có người đó, không có người nào cho thêm người nào. Nên là nó, cho nên mình đi xin cơm á, hòa thượng biểu thôi ăn ít á, chiều về ăn tiếp. Chiều về đó đi kiếm cái tiệm tàu vô đó ăn. Tàu ở bên Nhật đó thì lúc đó tha hồ, còn mà vô tiệm Nhật đó thì cái việc khó cái khay ra. Cái khay trong đó nó đậy cái hộp rất là đẹp, nó cái phần nào cơm sao có phần hết làm sẵn, là mỗi người khay như vậy đó. Cho nên họ sống rất là sạch sẽ, mà giữ cho cái môi trường rất nghiêm chỉnh, nghiêm khắc. Mọi người đều sống tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau, cung kính lẫn nhau. Thật sự ở trong đó, cái đất nước nó có cái tinh thần đó. Cho nên nó dân tuy là đông mà rất là kỷ luật. Dân số còn đông hơn dân số của Việt Nam, mà không có ồn ào ồn náo, không có loạn xạ đâu. Mà đâu vô đó, khi mà lính nó gác đổi ca với nhau, tất cả đều mang găng tay trắng và mặc cái đồng phục đen và chào với nhau để mà đổi ca, chào nghiêm chỉnh đàng hoàng. Cho nên tôi thấy Nhật Bản là đất nước trật tự nhất ở trong cái tinh thần cao độ, và họ giữ tất cả những cái văn hóa mà học được của Trung Quốc đó, họ giữ lại. Họ giữ những cái hay đó mà ngay nghe Trung Quốc không giữ được. Đây á, tại Nhật Bản có những cái hay đó quý vị. Ở đâu? Được huấn luyện ở trong tinh thần kỷ luật, ở trong đó tôn trọng cung kính từ từ nhỏ. Nên mình thấy cho nên nó họ chào với nhau đó quý vị, đó là tỏ lòng cung kính, nghiêm chỉnh chào, chứ không phải mở trong nó chào cho qua đâu. Nó tận hết tâm của nó. Nên chúng ta thấy được điều đó, mình phải học để cải thiện. Ở đi về Sài Gòn, thấy không? Là quý vị thấy nó khác rồi. Đó, mà hãy mà chúng ta qua bên Nhật có thấy nó khác. Mở qua Tân Gia Ba nó khác. Nếu nè, Tân Gia Ba đỡ hơn. Nếu nè. Đó, cho nên những cái nước ở trong đó, tất cả những cái nước trong đó, khi mà nó bị không có chú trọng về nền đạo đức thì nó loạn. Tôi chỉ chấm được Tân Gia Ba, Mã Lai, Nhật Bản là những nước ở trong đó trật tự và ở trong có nền ấy. Còn Thái Lan thì là sự bất bình đẳng quá cao ở trong đó, rồi ở Nam Dương cũng vậy, loạn lắm nè. Thái Lan, Nam Dương, ở trong đó những cái nước trong đó thật sự nó loạn đó. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy từ một quốc gia tốt đẹp hay sao, là người dân được giáo hóa từ nhỏ, giáo hóa cái đạo đức, cái phẩm hạnh, phẩm vị ngay từ nhỏ, và nó tạo thành một cái xã hội an định mà mọi người nhìn vào thán phục. Cho nên chúng ta cần phải học hỏi. Mình không mong rằng chuyển hết, mình cứ làm chuyển đổi nhắm nè, chuyển đổi trong đó, mình chuyển đổi thì nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng. Một người làm thiện ảnh hưởng 10 người, 10 nhà làm thiện ảnh hưởng 100 nhà, một quận thành nó làm thiện thì ảnh hưởng có các quận khác. Cho nên chúng ta cứ làm, người ta không làm mình cứ làm, mình làm cho thiện cho mình, và chúng ta đặt ở tiêu chuẩn ở tại gia đình của mình, ở mình đặt cái tiêu chuẩn ở tại đạo tràng của mình, ở trong cái nhóm mình, ở niệm Phật đường mình, làm sao cho nó vô nề nếp. Mà muốn vô nề nếp đó, trên căn bản là hai vợ chồng phải vô. Đây là cái cơ bản, đây là những cái tế bào để thành hình những cái lục phủ ngũ tạng. Thì những cái tế bào tốt đẹp, trang nghiêm như vậy thì trong bộ phận thân thể của người đó sẽ được tốt đẹp. Nó từ cái chỗ này hai chúng ta phải đứng ra, người vợ, người chồng là cái trách nhiệm để xây dựng cho gia đình. Gia đình đó mới ra xã hội mới tốt đẹp được. Nó hai người phải hợp tác với nhau, phải ở trong đó thỏa thuận, phải bàn với nhau, chứ không phải người này lấn người kia, không phải như vậy. Người này lấn người kia thì con nó cũng bắt chước, nó sẽ học cái cách lấn ép, và nó không có giải quyết vấn đề một cách sáng suốt, một cách ở trong đó có cái lý luận, có lý do nó đàng hoàng, mà chắc chắn nó sẽ bắt chước những cái hành động của người cha, người mẹ, và nó sẽ có cái tinh thần, cái tư tưởng đó. Chúng ta phải từ cái căn bản này. Đề tứ quy là căn bản, cái gì là nền tảng của thập thiện. Nếu không có đề tứ quy khó mà làm thập thiện, nếu không có thập thiện đó khó mà niệm Phật để được thành phiến. Niệm Phật không thành phiến thì không thể nào vãng sanh được, vì phiền não nó vẫn khởi lên. Cho nên đệ tử quy không phải dạy chúng ta đơn giản để ở đây thành người tốt đâu, mà nó là nối tiếp, nó là cái nền tảng để chúng ta bắt đầu đi thẳng lên Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nó không có đơn giản đâu quý vị. Hòa thượng quý chúng ta phải hiểu, hòa thượng là người giảng kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, mà ở trong nó 200 năm nay chưa người nào giảng được, chưa người nào có bản lãnh mà giảng như hòa thượng mấy ngàn giờ. Thì ngài lấy đệ tử quy giảng cho chúng ta không phải là không có lý do đâu. Hãy đem cái tâm tôn trọng, hãy đem cái tâm hoan hỷ, hãy đem cái tâm đó khó được để mà học thì chúng ta mới thấy được cái ích lợi của nó. Còn chúng ta coi tầm thường thì sẽ không thấy được cái ích lợi đâu. Do nên ở đây chúng ta phải làm sao cho cái nền tảng mình nó vững chắc. Đệ tử quy là từ lời ăn, tiếng nói, việc làm, từ tư tưởng, từ cái nhìn của mình đối xử với người thế nào để cho nó toàn á, hoàn toàn thiện và hoàn toàn tịnh, toàn tịnh, toàn thiện. Đây nó cái mục tiêu của nó ở chỗ đó quý vị ạ. Nên chúng ta phải thấy được những cái kết quả ở trên thế giới và những cái kết quả nếu mà chúng ta làm được thì tự nhiên cuộc sống nó hạnh phúc dễ dàng. Nó không có khó. Tại vì những cái phiền não của chính chúng ta và cái phiền não của những người chung quanh đều được sự giáo dục của thánh hiền nó phủ hết rồi. Cho nên nó cả gia đình đi một cách hoan hỷ vui vẻ, hướng về trên nẻo thiện. Này cái này nó quan trọng cái việc chúng ta phủ, không phải phủ phiền não cho chúng ta. Không những phủ phiền não cho chúng ta mà phủ phiền não cho tất cả những người liên hệ trực tiếp với chúng ta. Vì trong đó nó có ảnh hưởng trực tiếp trong cái việc sinh hoạt tu hành của chúng ta. Bởi vậy cho nên mình khi đó cái thiện của mình nó tỏa ra, nó ảnh hưởng cho 5 người, 10 người chung quanh. Mà 5 người, 10 người đó là những người trong gia đình của chúng ta chứ không đâu hết. Bây giờ mình phải khắc phục là phải khắc phục vọng tưởng phiền não, khắc phục phân biệt, khắc phục những cái tập khí xấu để mà có cùng tiến lên. Chúng ta tiếp tục trưởng giả lập, trưởng giả lập ấu vật tỏa, trưởng giả tọa mạng nại tỏa, là khi người lớn đứng thì nhỏ không có được ngồi, thấy không? Mà khi người lớn mà ngồi đó thì nhỏ mới ngồi, thấy không nào? Chứ không có vô cái xí cái ghế trước cái kệ ông đứng kệ ông, thấy không nào? Chúng ta xí cái ghế mà ngon ngon nó ngồi trước đó là không phải, mà chúng ta phải để cho cái vị trí, cái chỗ cho người lớn. Mà cái chỗ á, cái vị ngồi á, nó cũng có thứ tự, nó cũng có chức vị, nó cũng có vị của nó đó. Nhìn vô là chúng ta biết người đó vai vế làm sao, chứ không phải chúng ta đang ở trong trưởng lão mà nhảy tọt ở giữa trưởng lão mình non choẹt mà nhảy vô đó, trưởng lão nó không phải, đúng không? Cho nên nó trong đó cái vị trí trong đó là cái thứ tự, đúng không? Thứ tự để mình tôn á, những người lớn, những người có uy đức, những người trưởng lão thì á, tôn cho họ ở trong đó, để cho họ ngồi ở đó. Và chúng ta thì nếu mà không có thì ngồi đằng sau hay là đứng, chứ không thể nào mà dành cái chỗ của người lớn, nhất là những đi nơi công cộng thì nó không có được tốt mấy. Tôn trưởng á, tiền thanh yếu đê, đê bất văn, khước phi nghi, là trước người lớn á, tiếng á, phải nhu hòa, không được nhỏ mà không có to. Thấy không? Nó khó lắm mà. Hãy mà nhỏ đó thì người ta lãng tai, nghe không được. Mà quá to đó thì chúng ta ở trong đó nó không có vẻ kính trọng. Cho nên phải điều chỉnh cái âm thanh của mình làm sao để cho cái người đó. Mà nếu mà người đó lãng tai đó thì chúng ta cũng phải tới gần gần chút, thấy không? Chứ mà đứng xa chỉ cho người ta hét như vậy đó, thì người ta tưởng mình nó cãi lộn chứ không phải nói chuyện, thấy không nè? Thì ở cái âm thanh đó chúng ta phải để ý người lớn trong đó. Thường thường á, cái thính giác, cái thị giác nó mất, nó không còn á như xưa. Cho nên chúng ta phải dùng âm thanh cho nó vừa đủ để họ có thể nghe được. Và khước á, phi nghi, tiếng tất su, thối tất trì, vấn khởi đối thị vật di, là chúng ta nếu mà gặp người á già thì chúng ta mau tới hỏi họ, nếu mà họ không trả lời đó thì chúng ta tránh bên là không có chuyện. Mà khi mà nói chuyện á thì nên nhìn thẳng đó nè, đừng có nhìn nó cái này cái kia, mà hãy nhìn thẳng đối diện người đối diện. Mà nhìn thẳng á, muốn nhìn thẳng đó ha, tâm của chúng ta phải trực, tâm của chúng ta phải chánh, tâm của chúng ta không có lỗi thì mới dám nhìn thẳng. Còn nếu mà chúng ta sai, có lỗi, mở cái cong quẹo thì nhìn thẳng khó lắm. Là cho nên nó tập nhìn thẳng không phải dễ đâu quý vị. Mà trước tiên á phải là trực tâm, phải là chân tâm, phải chánh tâm thì lúc đó người đó mới nhìn thẳng được. Mà người nào mà nói chuyện mà có thể nhìn thẳng thì cái người đó là trực tâm theo thế gian, chứ không phải là chân tâm của Phật, mà là trực tâm. Nói là được, làm được, nói lời nào giữ lời đó, không có một chút nào giấu giếm, không có một chút nào cong quẹo. Đó là người có uy đức, là người không có lỗi, chánh tâm quân tử, có thể nhìn thẳng. Còn chúng ta nhìn không thẳng là sao quý vị? Là ở trong đó có vấn đề. Là cho nên mình đã tập cho mình và tập cho các em nói chuyện phải nhìn thẳng. Mà quý vị thấy khi mà mình đi học xong rồi đó, mà đi ra ngoài mà kiếm việc á, mà họ người ta interview mình đó, mà mình cứ nhìn cái bút của mình á, nhìn đi đâu đó là nó biểu nó không có nhận. Mới dạy mình đó, khi mà nói chuyện với người mà phỏng vấn mình đó, phải thật sự nhìn vô mắt ông. Tôi nói bằng thật, tôi nói bằng tâm tư, tôi nói lời thật, tôi có khả năng đó. Thì nhìn nó là họ, nó mình nhìn nó đó, họ đánh giá được cái khả năng của mình, họ đánh giá được cái góc độ đức hạnh của mình, họ đánh giá được con người của mình, rồi họ mới mạnh dạn á mượn mình vô giúp việc cho họ. Cho nên chúng ta phải làm sao phát triển cho các em nó phải thẳng, cái măng đó phải thẳng chứ không được cong quẹo. Có măng đó thì còn uống được, chứ nó lên thành tre thì khó uống. Cho nên ở trong đó khi nói chuyện á, chúng ta phải bắt các em nhìn mặt mình, ngó thẳng trong đó. Nếu mà không ngó thẳng là nó có gì giấu giếm. Nó có gì giấu giếm là nó đang làm cái việc gì sai, nó đang làm cái việc gì dở, nó đang có cái gì giấu mình ở đó. Thì trong đó phải lập tức giải thích và dứt trừ cái này, để các em đối với mình thật sự nói là đúng, không có được nói sai, không có được nói dối, không có được nói nửa chừng. Nó rất là quan trọng. Vì có như vậy đó, các em về sau nó sẽ trực tiếp đến với mình và nói những lời thật, thổ lộ tất cả những tâm tư, những cái việc gì sai quấy, những cái việc gì trở ngại nó nói cho mình. Còn nếu mà chúng ta thấy lấm lét rồi, nó cứ cho nó quen, nó lấm lét quen đó, thì mai mốt nó cũng lấm lét. Nó nói chúng ta không hiểu. Nó lạng qua lạng lại, phải không? Hỏi nó một câu này nó lạng qua lạng lại rồi nó cũng như trả lời xong. Đây là chưa phải, chưa đúng tiêu chuẩn, chưa đúng mục tiêu. Chúng ta phải nói, phải trả lời lại. Hãy nhìn thẳng trong đó và trả lời lại. Mẹ hỏi có làm cái việc đó hay chưa? Có đã làm xong chưa? Có làm cái việc này chưa? Phải trả lời cho rõ ràng, minh bạch, chứ không có ấm ớ là quan trọng không quý vị? Rất quan trọng. Chúng ta không dạy cho nó 3 lần thì về sau á, nếu mà dạy cho nó được 3 lần về sau nó phải làm như vậy. Mình giao nó cái gì rồi nó hỏi nó lại, nó trả lời làm xong, còn nó chưa làm xong á thì sao? Sợ phải làm cho xong, không nó lát nữa mà bà hỏi không biết trả lời làm sao. Cho nên nó đặt cái tinh thần trách nhiệm trước mặt các em. Nói vì thấy là sáng ra trước khi học sao, trải giường xong chưa? Nó trải giờ rồi, trải giờ rồi. Mình hỏi nó là trải giường xong chưa, nó nói trễ giờ rồi, trễ giờ rồi. Nó lạng qua lạng lại mà không trả lời đúng câu hỏi mà. Thì chúng ta biểu nhớ trải giường nha, không bỏ qua. Rồi lần sau nó cũng vậy, nó nói nó biểu xe bớt tới rồi, xe bớt tới rồi. Rồi chúng ta lại thầm thêm một câu á, nhớ nhớ làm xếp giường nha, không là qua. Cho nên nó cứ tiếp tục như vậy. Mà chúng ta bắt nó khoan ra, mẹ hỏi con đã xếp giường xong chưa, thì nó mới quay lại, dạ chưa. Chưa thì bây giờ làm sao đây? Nhưng chúng ta phải giải quyết cho nó, và giải quyết cho nó lần sau, ngày mai đó, nó không dám nữa. Cái kiểu này á, mợ đứng lại trả lời cho bằng được, thôi mình xếp cho rồi. Đây quý vị thấy rất là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta không đặt trước cái trách nhiệm, không hỏi cho rõ, không hỏi cho ra, không nhìn tận mắt, không nhìn tận việc, chúng ta bị nó qua mặt là. Nếu đến hồi quý vị thấy tại sao khó, mình cứ làm hoài không biết nữa. Không, mình làm hoài mà không có để cho các em tập làm trong đó, tập nó phát triển cái khả năng của nó. Đây là cái mạng của nó mà, đây là cuộc đời của nó, đây là cuộc sống của nó, mà chúng ta không có để cho nó phát triển, làm sao nó có được cái tương lai? Chúng ta theo nó hoài à, đâu có được đâu quý vị à. Cho nên nó từ ở đây á, quý vị thấy nói chuyện trước người lớn phải nhìn thẳng, và chúng ta lấy cái kinh nghiệm đó dạy cho các em, nó nói chuyện chúng ta cũng phải nhìn thẳng, trả lời cho ngắn, cho gọn, cho chính xác, cho rõ ràng, chứ không có được lạng bên đây lạng bên kia là. Rồi chúng ta để kệ cho nó qua đi mà, cho nó qua, rồi nó biết kệ nó cũng qua. Cứ mình đợi khi nào mà nó kẹt kẹt đó, mình dùng cái chiêu đó là bà hết, thấy không? Chứ còn để mà đó, cho nên chúng ta phải đi trước các em, phải đón đầu trong đó, nó không để cho nó, không để cho nó hở. Còn có là chúng ta bị thua, là thua trước mặt là khó. Các vị, không phải khó mà chúng ta kiên nhẫn trong một thời gian thì tự nhiên á, nó sẽ cái tánh nó sẽ vào, cái tánh tốt nó sẽ khởi ra, và tự nhiên nó thành tựu là nó tánh lên trong đó. Tự nhiên các em á, ở đây dạy cho các em á, sáng ra phải lau mặt, phải đánh răng, thấy không, phải xúc miệng, phải làm á, trong đó đi á, đi cầu trong đó phải rửa tay, thấy không nào, rồi đi qua bàn qua ghế phải á, đừng có đụng, chứ không phải chạy cái ào đâu, đóng cái cửa không phải cái rầm, mà phải nhẹ nhàng. Đây quý vị, trong đệ tử quy dạy chúng ta làm thế nào, rửa tay như thế nào, chải đầu như thế nào, đánh răng như thế nào, rồi đi qua cái ngạch cửa như thế nào, từng chút phải dạy cho là. Thì quý vị dạy chừng 3 lần 4 lần đâu cần nhắc nó, đâu cần nhắc nó phải đánh răng, nó phải đi đánh răng là. Còn nếu mình không nhắc nó nhỏ thôi răng sữa không sao đâu. Tôi thấy nhiều đứa trẻ kệ nó răng sữa, nó cũng mọc cái răng mới mà. Nhưng mà bị mẹ cha mẹ bận quá là thôi cũng qua lơ luôn quý vị. Lơ rồi nó cũng quen luôn rồi, để nó lớn lớn sao.